Chương 380, 10 vạn đại quân nghe thấy tiếng gọi ngạo mạn của tiểu khỉ. Thanh niên mặc áo xanh cũng không ngẩng đầu lên, nhưng hắn đã nắm chặt tay phay trong không khí, và một luồng ánh sáng xanh dần dần tụ lại thành hình một con rồng. Và khi chỉ tay về phía tiểu khỉ, ánh sáng rung lên, và sau đó một con rồng xanh lục xuất hiện trong ánh sáng, trực tiếp lao về phía tiểu khỉ, và chuyển động của hình bóng màu xanh cũng đột nhiên tăng tốc. Cả người biến thành một mặt trời màu xanh lục và sau đó nổ tung. Ánh sáng từ vụ nổ tạo ra hàng triệu tia sáng xanh, tất cả đều biến mất vào vùng đất sa mạc đã biến thành. Lúc này, con rồng xanh lục đã đến trước mặt tiểu khỉ. Lúc này Tôn Ngộ Không ở phía sau cũng nhìn ra được con rồng xanh lục hóa ra là rồng gỗ. Tiểu khỉ nhếch mép nói, lại là thứ này nữa. Chẳng lẽ người đã quên ta có sức mạnh trời sinh rồi sao? Vừa nói, tiểu khỉ đã vung cánh tay thon dài một cú đấm về phía con rồng gỗ đang lao tới. Con rồng gỗ nhìn chừng phải dài 20 mét. So với chiều cao chỉ 1 mét của tiểu khỉ thì hoàn toàn có thể coi là một con quái vật khổng lồ. Nhưng chính con rồng gỗ vượt quá gấp 20 lần cơ thể tiểu khỉ kia lại bị tiểu khỉ đấm trúng đầu rồng, lực va chạm lập tức biến mất. Tiểu khỉ thậm chí còn hét lên một tiếng. Cú đấm này lại tiếp tục bộc phát sức mạnh. Chỉ cần biến chỉ dùng lực nắm tay đã biến con rồng gỗ thành vô số mảnh vụn. Nhưng tiểu khỉ không thừa thế tấn công mà chỉ cúi đầu nhìn xuống Tôn Ngộ Không đang nằm trên mặt đất và hét lên một tiếng, linh minh, đến lượt ngươi biểu diễn rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ, sau đó nửa quỳ xuống, tay phải trực tiếp đặt lên mặt đất, và con người mặc áo xanh kia, vốn đang định phản công, lập tức biến mất trong nháy mắt, trực tiếp biến mất vào khu rừng nguyên vẹn phía sau. Và ngay khi hắn vừa rời đi, chính sợi xích sáng chói lóe ra từ mặt đất, nhưng lúc này đã mất mục tiêu. Ôi trời, linh minh, sao ngươi lại ngu ngốc thế, bây giờ xong rồi, muốn ép hắn ra ngoài thì chỉ còn cách phá hủy nốt nửa khu rừng còn lại. Tôn Ngộ Không lại cười nói, này, ta có nhiều cách lắm, đã bị ta nhìn thấy rồi. Hắn đừng hòng chạy thoát, yên tâm đi, một lát nữa nhất định sẽ khiến hắn đau đớn ra mặt. Nói xong, Tôn Ngộ Không giơ tay phải lên, sau đó hai tay chắp lại ngồi xuống, đồng thời nhắm mắt lại, khẽ nói, kiểu thì quyết, cửu thì xuất, vạn pháp vô, lục thì lã sát. Nói xong, đôi mắt khép chặt của Tôn Ngộ Không đột nhiên mở ra, luồng ánh sáng vàng chói lòa khiến tiểu khỉ đang chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy như mình đã bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu mọi bí mật. Và sau đó khi ánh sáng thu lại, trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ánh sáng tụ lại một đôi mắt vàng đột nhiên xuất hiện, và từ màu vàng ban đầu nó liên tục thay đổi những màu sắc rực rỡ. Và khi đôi mắt đó xuất hiện, tiểu khỉ giật mình hét lên và vội vàng trốn xa. Tôn Ngộ Không chỉ liếc nhìn một cái, miệng nở một nụ cười, rồi nhìn vào khu rừng nơi người mặc áo xanh biến mất. Khoảng 3 nhịp thở sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên lên tiếng, tìm thấy rồi, ha ha, quả nhiên tốt hơn nhiều so với con mắt lửa của ta, bây giờ đã để ta thấy rồi, đừng hòng chạy thoát nữa. Sau đó, Tôn Ngộ Không giơ tay phải lên, linh lực trong cơ thể bùng phát, sau đó lòng bàn tay phải phát ra ánh sáng trắng. Ngay sau đó, một sợi dây xích lấp lánh như kim cương phun ra từ lòng bàn tay của Tôn Ngộ Không. Trong nháy mắt, đã có ít nhất 300-400 sợi dây xích kim cương lấp lánh tụ tập trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quay lại nhìn tiểu khỉ đang trốn ở xa và nói, còn chờ gì nữa, lên nào. Ngay sau khi nói xong, bàn tay phải dưa cao của Tôn Ngộ Không đã chỉ vào khu rừng vẫn còn nguyên vẹn ở phía trước. Và tiểu khỉ, sau một chút ngạc nhiên, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Chân trượt một cái, đã biến thành một luồng ánh sáng vàng theo sau hàng trăm sợi dây xích kim cương ở giữa không trung lao về phía trước. Và lúc này, bóng người màu xanh lục đang đứng trước một cây cây, nhìn những tia sáng đang bắn về phía mình, không khỏi giật mình. Hắn có ý định biến mất một lần nữa, nhưng bất kể bản thân sử dụng phương pháp gì, hắn luôn cảm thấy mình đã bị một ánh nhìn khóa chặt. Hắn biết rằng ý định muốn ẩn mình của mình là không thể. Nếu không thể trốn, thì chỉ có thể chọn phòng thủ. Với khả năng phục hồi mạnh mẽ của mình, ngay cả khi bị tấn công mạnh mẽ, chỉ cần không bị giết ngay lập tức thì cũng không sao. Lúc này, người mặc áo xanh tên là Lá không còn do dự nữa, tay cầm cây gậy gỗ màu xanh lục liên tục vẫy, và theo động tác vẫy tay của hắn, những cây cổ thụ xung quanh đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh. Và ngay sau đó, một người giống hệt hắn đã xuất hiện ở vị trí của cây cổ thụ. Những người này, cho dù là về ngoại hình hay cảm nhận về hơi thở, đều không có gì khác biệt so với hắn. Và những người được biến thành người bằng cây cổ thụ cũng bắt đầu vẫy cây gậy gỗ của họ để biến dịu cây cổ thụ hơn thành hình người. Chính trong thời gian ngắn ngủi, khi Tôn Ngộ Không bắn ra hàng trăm sợi dây xích không gian và tiếp xúc với những người được biến thành người bằng cây cổ thụ, khu rừng đã có tới 700-800 người mặc áo xanh. Vì vậy, ngay cả khi một sợi dây xích có thể phong ấn một người, thì vẫn còn gần một nửa người có thể tự do hành động, và thực tế cũng đúng như vậy. Gần 400 sợi dây xích không gian từ trên trời rơi xuống đã nhanh chóng phong ấn gần 400 người, nhưng 400 người còn lại đã lập tức lao về phía Tiểu Khỉ. Vốn dĩ tự tin biết rõ tình hình, Tiểu Khỉ đột nhiên hoảng hốt, lần trước đánh với đối thủ này, hắn ta không dùng chiêu này. Mặc dù Tiểu Khỉ biết những người mặc áo xanh này chắc chắn là cây cổ thụ biến thành, nhưng khí tức mà họ phát ra đều rất chân thật. Dù họ là giả cũng là giả có thực lực, nhưng lúc này, Tiểu Khỉ muốn chạy trốn cũng đã không kịp nữa. 400 người mặc áo xanh giống như sói đói lao vào Tiểu Khỉ. Trong giây phút bị chìm trong biển người, Tiểu Khỉ chỉ kịp hét lên một tiếng: "Linh Minh Khỉ Đá, ngươi đợi đó, còn Tôn Ngộ Không thì cười nham hiểm. Để ngươi che giấu ta nhiều chuyện như vậy, nếu không phải vừa rồi dùng thiên địa đạo nhãn vô tình quét qua một cái, ta còn tưởng ngươi che giấu ta nhiều chuyện như vậy. Dù sao ngươi cũng không chết được, ăn chút khổ cũng tốt." Mặc dù miệng nói rất vô lương tâm, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không thật sự bỏ mặc Tiểu Khỉ. Khi 400 người mặc áo xanh lao vào Tiểu Khỉ, hắn đã dùng một tay đập vào tấm bia đất, rồi 500 Tôn Ngộ Không được tạo ra từ nguyên tố đất cũng chui ra từ dưới đất, nhìn 500 Tôn Ngộ Không lao về phía Tiểu Khỉ. Tôn Ngộ Không đột nhiên thấy quen thuộc: "Nếu muốn so về số lượng, thì ta đây sẽ chơi cùng ngươi." Nói xong, Tôn Ngộ Không dùng tay trái vuốt một cái, một nắm lông khỉ xuất hiện trong tay, rồi thổi mạnh, lập tức vô số Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mặt, và ngay khi vừa đáp đất, họ đã nhanh chóng chạy đến nơi Tiểu Khỉ đang chiến đấu để tham gia. 400 người mặc áo xanh đang đánh Tiểu Khỉ bây giờ lại hoàn toàn đổi vai, từ đánh người thành bị đánh, ít nhất có hơn 1.500 Tôn Ngộ Không bao vây 400 người. Trung bình mỗi người mặc áo xanh phải đối mặt với 3 Tôn Ngộ Không. Lúc này, người mặc áo xanh đang trốn trong bóng tối nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra. Khi hắn nhìn thấy vô số Tôn Ngộ Không như cào cào đi qua, hắn hơi do dự rồi gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, khu rừng còn nguyên vẹn đột nhiên như sống lại. Tất cả cây cối đều được bao phủ bởi một luồng ánh sáng xanh, sau đó biến thành hình người, và bên ngoài là người mặc áo xanh. Nhìn chung, có ít nhất mười mấy vạn người mặc áo xanh. Đại dương màu xanh do người mặc áo xanh tạo ra sự tương phản giữa đại dương với sa mạc. Tuy nhiên, thực lực của mười mấy vạn người mặc áo xanh này không thể so sánh được với 800 phân thân trước đó. Người mạnh nhất có lẽ có 8 vân, người yếu nhất thậm chí mới vừa bước vào cảnh giới vân 1. Dù thực lực có ra sao, nhưng xét về số lượng mười mấy vạn người mặc áo xanh, dù chỉ mỗi một người phun một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm Tiểu Khỉ và những phân thân được tạo ra từ lông khỉ của Tôn Ngộ Không. Tiểu Khỉ và Tôn Ngộ Không đều nhìn thấy sự thay đổi này, và cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Ai có thể ngờ rằng, từ cuộc đấu tay đôi ban đầu, rồi biến thành 400 người mặc áo xanh đánh Tiểu Khỉ. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại tạo ra 1.500 phân thân đánh lại người mặc áo xanh. Giờ đây, người mặc áo xanh lại càng điên cuồng hơn, trực tiếp tạo ra một đội quân mười mấy vạn người. Đây còn là chiến đấu nữa không? Đây rõ ràng đã là chiến tranh rồi. Liên minh, tên kia chơi lớn rồi, mau rút lui, còn đánh thế nào nữa? Tiểu Khỉ nhìn thấy mười mấy vạn người mặc áo xanh, lập tức bay lên trời, bất chấp việc khỉ không thể bay, nói đánh số lượng à, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi xem, trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng chẳng có tác dụng gì cả.